Bây giờ mình nghe tiếp về đề tài của mình là mình học Phật pháp và tại sao. Mình nghe thì rõ cái Phật pháp nó khai mở cho mình biết thực sự mình là ai, mình từ đâu tới, mình sẽ đi ở đâu và mình phải làm gì. Thì nó mới thực sự là lợi ích cho mình, cho người. Thì mấy kỳ mình nghe thì đại khái con người mình sống, mình hưởng, rồi ai cũng biết là mình sẽ chết. Nhưng mà mình lo hưởng trước. Thì khi chết thì mình sẽ ra sao? Thì khi mà mình cũng có cái duyên theo đạo Phật thì con người mình cũng tin rằng là mình chết thì thôi thì mình theo Phật, nhưng mà mình cũng không biết rõ là theo Phật là theo làm sao, như thế nào hết. Cho nên mấy bữa mình nghe, trước tiên là về cái đời sống của mình nghe đạo Phật, Đức Phật khai mở cho mình biết sự sống, rồi mình biết đến cái chết nữa. Sự sống của mình nó còn cái đời sau, mà mình phải chết thì mình mới đi đến cái đời sau được. Cái sự chết, cái đi đến đời sau nó ra sao, đó là cái điều quan trọng nhất trong đạo Phật. Nếu mình chỉ có một đời sống này thôi thì nó không có cái gì là quan trọng nữa. Và đúng là con người của mình hưởng đi, hưởng được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, rồi sau đó thì không còn gì nữa. Nhưng mà đôi khi theo đạo Phật mà suy nghĩ đó, nếu mà mình còn đời thôi, rồi rốt cuộc cái mình chết cái nó hết, thì thực ra mình hưởng á, nó cũng được cái gì đâu. Dĩ nhiên là không hưởng là không được gì rồi, mà hưởng cũng đâu có được gì đâu. Giống như ở trong giấc mơ, mình hưởng trong giấc mơ vậy đó, thì nó có được cái, được có thêm một cái chút lợi ích gì đâu. Rốt cuộc thì nó vẫn là bi đát, nó vẫn chua chát, mình vẫn thấy mất hết. Đôi khi một cái người đang hưởng gì hết đó, người ta chết thì người ta cũng bảo thì tôi chết cũng không sao hết, tại vì cả đời tôi đâu có hưởng được hưởng gì đâu. Đôi khi một cái người hưởng nhiều quá thì cái chết nó rất là đau đớn, mình cảm thấy mình mất hết. Thế nên giờ đạo Phật dạy cho mình biết rằng là mình chết nó không có hết. Và bữa đầu tiên mình nghe nó, nếu mà nó hết thì mình là A-la-hán rồi, vô sinh, không còn sinh tử luân hồi nữa. Cho nên con người của mình chết rồi còn tái sinh nữa. Và tất cả cái giác ngộ của Đức Phật, cái trí huệ của Đức Phật đó, là để cho mình hay biết rằng là cái sự chết nó như thế nào, và mình trải qua sự chết rồi mình đi tới đâu, mình ra làm sao. Và chỉ có Đức Phật giác ngộ cho nên nói nó mới đúng nhất và nó mới chính xác nhất. Xưa nay mình có một cái niềm tin rằng là như người Tàu người ta tin rằng là chết thì thành quỷ, tức là chết là thành ma. Mình cũng có một cái tin rằng là người Việt mình cũng có cái tin là chết thì xuống âm phủ. Tức là coi như là chỉ có một cái cuộc đời. Mình tin là có trời, rồi có một cái âm phủ. Thì là cái người chết là phải đi xuống cái âm phủ đó. Đôi khi cũng gọi là địa ngục. Nhưng mà Đức Phật dạy cho mình biết rằng là nó không phải đơn giản như vậy. Trời nó cũng có bao nhiêu cõi trời. Địa ngục nó cũng có bao nhiêu tầng địa ngục, rồi nó còn có ngạ quỷ, nó còn có súc sinh. Và mình chết đó, mình đi vào đó là không phải là mình vô tình mình vô, nhưng mà mình có những cái nghiệp, mình tạo những cái nghiệp xấu đó, nó dẫn mình tới những cái chỗ đó thì mình tái sinh vào đó. Mà những cái nghiệp xấu mình tạo ra là nó ở trong đời này, thế cho nên cái Đức Phật khai cho mình là để cho mình tránh những cái chỗ địa ngục ngạ quỷ súc sinh ở trong đời sau. Cho nên trong cái đời này của mình đừng có làm xấu, đừng có làm ác. Đức Phật dạy cho mình đừng làm ác là để tránh những cái khổ đau ở những cái đời sau cho mình. Đôi khi cái ác nó còn hiện ra cái quả báo ngay trong đời này nữa. Nhưng mà không phải vậy là nó hết. Ví dụ một người mình làm ác, mình bị vào tù, tù đó là quả báo. Không phải là mình tù xong là nó hết, mà cái nghiệp của mình nó còn cái đời sau nữa. Mà đời sau nó mới là chánh quả. Còn cái đời này nó chỉ là cái quả phụ thôi. Mình lấy thí dụ về này. Thí dụ một người sát sinh, giết người, hại mạng, cướp của, thì cái người đó không có thể, vẫn cứ là bác sĩ, vẫn cứ mang thân con người, vẫn cứ là con của nhà giàu sang. Thí dụ bây giờ có một ông bác sĩ học giỏi, là dĩ nhiên là con người và con của nhà giàu sang, nhưng mà đi sát sinh hại mạng rồi bị đem vào tù, thì cho dù ông có vô tù đi chăng nữa, ông vẫn là bác sĩ, vẫn là con của cha mẹ có quyền quý, ông vẫn mang cái thân con người. Ông chỉ bị một cái quả báo ở tù thôi. Ông bị một cái quả báo nữa là ta đăng báo, người ta ông thấy cười chê. Nhưng mà ông vẫn cứ là bác sĩ, vẫn là con người. Thì như vậy á, cái quả báo đúng, cái chính báo á, của cái nhân sát sinh á, nó chưa có ra. Nó mới ra cái phụ thôi. Cái chính báo của cái sát sinh hại mạng đó là địa ngục, ngạ quỷ. Cho nên nó phải đợi bỏ cái báo làm người, làm bác sĩ ở đời này đi. Tức là mình phải chết đi. Cái báo thật của cái nghiệp mình nó mới hiện ra. Nên mình biết là Đức Phật cho mình hay những cái điều như vậy. Để cho mình cẩn thận, mình đừng có ỷ y. Mà mình phạm vào những cái điều ác. Thì mình nhờ cái tin Phật, tin vào cái chánh kiến, cái chánh giác của Phật, mình thực hành theo cái điều đó, thì mình tránh được những cái xấu cho mình, tránh được cái nguy hiểm cho mình. Mình muốn những cái điều tốt, mình đừng có ganh tị, đừng có hại người. Mình biết cái người đó người ta được những cái điều tốt là bởi vì người ta có làm những cái điều tốt, người ta có bố thí, người ta có phóng sinh, người ta có tu phước đức, người ta có tụng niệm. Bây giờ đó, mình thấy mình không bằng người ta, đừng có ganh tị, gieo cái nhân nó đi, mình sẽ được cái quả đó. Cho nên Đức Phật dạy cho mình là để mình thấy, mà mình càng thấy và càng tin cái vấn đề nhân quả đời sau nữa đó, thì mình càng vững mạnh, mình sẽ tránh cái ác, mình sẽ làm cái điều thiện. Và như vậy nó rất là bảo đảm cho mình. Cho nên Phật giác ngộ rồi, cứu độ chúng sinh là ở cái chỗ khai cho chúng sinh biết chúng sinh từ đâu ra, và chúng sinh còn có nữa, và có nữa nó như thế nào. Mình cũng từ những cái nghiệp từ đời trước, xấu tốt từ đời trước mà mình có. Bây giờ mình sẽ còn có đời sau, mà đời sau nó như thế nào là nó cũng tùy theo cái nghiệp xấu tốt của mình trong đời này. Và mình biết rằng là đó, Đức Phật khai cho mình thấy, và mình càng nghe kỹ thì nó sẽ càng nhiều, và nó càng rõ ràng thì nó phải càng nhiều. Đôi khi mình biết là thí dụ như làm ác như thế nào, làm ác đến mức nào, thế nào là ác và ác đến mức nào, thì những cái quả báo như là tam ác đạo trong đạo Phật thường nói đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chắc chắn là mình tránh không khỏi. Rồi mình làm thiện như thế nào thì là mình sẽ sinh cõi trời, chứ không phải là chỉ sinh là người cũng thôi. Cho nên Đức Phật nói ra như vậy, nói càng rõ vào, thì khi mà mình nghe, cái người Phật tử càng nghe dần dần, nó có những cái lúc mình được nghe một phần này, lúc mình nghe phần kia, thì nó cứ mở ra cho mình biết. Rồi khi mình nghe rồi, thì mình thấy cái nhân quả, nhưng mà cái nhân quả nó không phải là một cái gì cứng ngắc, nó có thể thay đổi. Ví dụ như là một trong những cái cách thay đổi trong đạo Phật đó là cái sám hối. Cho nên mình mới biết là từ từ nó mới có cái sự tu tập ở trong đạo. Mình biết là nó như vậy. Đó, là nó mình tu như vậy để làm gì? Nó để sám hối. Và nếu mình càng mà mình càng đi sâu vào nữa thì nó càng cái nghĩa nó càng sâu, nó càng về gốc. Đôi khi mình chưa có đi sâu, bởi vì đi sâu nó phức tạp và nó rất nhiều. Như là vừa rồi mình nghe đó, mình thấy cái cuộc đời nó sống nó rất là phức tạp đó. Đó là mình chưa có đi sâu vào nó nữa. Thì biết là đi sâu nó rất nhiều, nhưng mà cái mục tiêu của Đức Phật đó, cái nguyện đại bi của Phật nó là đưa mình đến cái chỗ nó cứu cánh, tức là nó không còn cái khổ đau nào nữa. Cho nên vì vậy á, mà nó giống như cái học ở ngoài đời á, nó đưa mình từ cái chỗ ABC mẫu giáo mà nó đưa mình tới cái chỗ tiến sĩ bác học. Nó giống như cái học ngoài đời như vậy. Cho nên mình biết cái Phật Pháp á, nó rất là nhiều và rất là phong phú, và nó tiến trình của nó rất là cao, đi lên rất là cao. Vì vậy mà mình gặp các Bồ Tát như Ngài Địa Tạng, Ngài Quan Âm, đó là những cái vị mà khi mà cái huệ học á, cái trí huệ của các vị đó à, theo các Phật nó được khai mở, nó đến mức độ rất cao. Thì càng đến mức độ rất cao á, thì nó càng có một cái ảnh hưởng rộng với mọi người. Mình lấy thí dụ á, ở trong đời sống này, một cái người người ta chỉ học hết mẫu giáo thôi, người ta không có thể làm thầy giáo được, người ta không có thể dạy ai được. Nhưng mà một người người ta học hết trung học thì ít ra người ta cũng dạy được cho mẫu giáo cái này nọ. Và dĩ nhiên là cái người nó khi đi dạy vậy đấy thì người ta cũng có được 15, 20, có đến 100 học trò. Và người ta sẽ đem cái kiến thức người ta, ta ảnh hưởng cho những người đó. Thế khi những người mà càng lên cao thì đôi khi họ làm những cái cao, họ có thể bộ trưởng, tổng thống người này nọ, thì lúc bây giờ họ ảnh hưởng đến cả triệu người dân. Cái pháp mà chân lý của Đức Phật đó, mình càng vào sâu á, càng vào sâu mình càng có thêm cái năng lực công đức. Cái năng lực công đức đó, tại vì cái pháp của Đức Phật đó, nó là cứu độ chúng sinh nữa. Cho nên á, mình càng vào sâu trong đó á, là cái công đức nó càng rộng lớn. Nó càng rộng lớn và từ từ nó ảnh hưởng rất là rộng. Cho nên để vào cái chỗ mà rộng lớn không cùng tột đó, thì là rộng lớn nó là cái chỗ mà cái gì rộng lớn là cái từ bi cứu độ nó rộng lớn đó. Thì cái vị Bồ Tát nó muốn bước vào con đường nó phải phát một cái tâm, phát một cái tâm nó cứu độ tất cả chúng sinh, phát một cái tâm rộng lớn như vậy nó mới vào trong cái chân lý đó sâu. Đã. Cái chân lý của Đức Phật đó, mình có thể tự tìm ra được cái giải thoát cho chính mình, nhưng mà mình không thể giúp người khác giải thoát được. Nếu mà mình muốn giúp người khác giải thoát đó, thì Đức Phật lại khai mở cho mình lên nữa và sâu nữa. Cho nên mình biết rằng là thường thường thì nói ở trong đạo Phật đó, nói về Phật Pháp đó, nó mới có hai con đường đó. Một con đường giải thoát cho cá nhân mình, đó là con đường của các bậc A-la-hán, bậc thánh, thoát khỏi luân hồi sinh tử khổ đau. Ở con đường nữa là cái con đường mà cứu độ chúng sinh, con đường của các Bồ Tát. Cho nên Ngài Quan Âm, Ngài Địa Tạng đều là những cái bậc Bồ Tát mà đã phát những cái tâm cứu độ chúng sinh, tức là tâm Bồ Đề, đại bi ấy, cứu độ chúng sinh, thành Phật cứu độ chúng sinh, và đã đi sâu vào trong cái con đường đó đến một cái mức độ mà các ngài có những cái năng lực không tưởng tượng nổi. Bởi vì rất nhiều kiếp các vị đó hành những cái điều lợi ích cho người khác, đến mức độ xả cả thân mình ra cũng không tiếc, giúp đỡ không cần phân biệt là ai có lợi gì, miễn là cái người đó có duyên cầu cái sự giúp đỡ của mình là mình giúp. À, cái tâm giúp người đó, nó mạnh, nó đến mức độ như vậy. Và không phải giúp bằng một cái tâm tình cảm của bản ngã đó, và nó chỉ bằng tâm tưởng mà các ngài giúp nó theo cái chân lý. Bởi vì chính tất cả chúng sinh á, cái sự thật của tâm thức của mình á, nó là Phật tính. Cho nên các ngài biết là có thể cứu được mình. Mà đôi khi do vô minh nó che đậy cái Phật tính của mình, cho nên mình trở nên rất là cang cường, ngoan cố, cố chấp, và đôi khi mình thù nghịch với cả Tam Bảo nữa. Cho nên các Bồ Tát mới thấy cái chân lý đó, thấy cái thù nghịch của mình á, nó chỉ là vọng tưởng thôi. Cho nên các Bồ Tát mới khởi lên cái tâm lợi ích cho mình, nhiếp độ mình để chuyển mình vào sự cứu độ. Đó. Cho nên vì vậy á, Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp làm lợi ích cho chúng sinh. Cho nên cái công đức á, cái năng lực mà cứu độ, cứu thế đó, nó rất là đầy đủ và viên mãn. Vì vậy á, Bồ Tát tiến vào một cái trạng thái bao la, nó bao ở trên chúng sinh. Đấy, cái tâm nguyện của các ngài là vô lượng chúng sinh cũng cứu độ, không bỏ. Và nếu không cùng tận là cũng cứu không cùng tận, như là Địa Tạng Bồ Tát phát đấy. Vì vậy á, mà cái tâm của ngài á, nó không còn phải là cái tâm người bạn tốt của mình, cũng phải là cái tâm anh chị cả của mình, cũng có phải là cái tâm cha mẹ của mình nữa. Cha mẹ cũng chỉ biết thương con đến một mức nào, và cha mẹ đôi khi cũng không có làm gì hơn được cho cái người con đó. Nếu mà cái nghiệp của người con nó nặng hay sao, hay nghiệp của cha mẹ nó thiếu, phước nó thiếu. Còn Bồ Tát nó đầy đủ cái phước, Bồ Tát đầy đủ cái từ bi, thực hiện nó, thực hành những cái điều đó đã qua rất nhiều kiếp. Cái tâm của Bồ Tát nó bao trùm tất vô lượng chúng sinh bình đẳng. Cho nên Bồ Tát không còn là của riêng một người nào nữa, mà vẫn là của riêng từng người. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát không phải là chỉ của mình anh Sơn, mà Địa Tạng Bồ Tát còn của anh của nữa. Nhưng cái phần mà Bồ Tát Địa Tạng dành cho anh Sơn, nó hoàn toàn không có ai có thể so sánh được. Không có, dù là cha mẹ rất thương mình nữa, nhưng cha mẹ không có so sánh. Bởi vì cha mẹ không có biết rõ thế nào là lợi ích, thế nào là cứu độ mình, thế nào là thực sự lợi ích cho mình. Và cha mẹ chỉ có biết mình là con, đời sau không là con nữa thì không biết tới. Còn Bồ Tát đó, theo mình cho đến bao giờ mình được cứu độ. Cho nên cái Bồ Tát tâm, cái tử bi tâm, nó không có cái tâm nào ở thế gian của người nào mà có thể ví được cái Bồ Tát tâm đối với mình. Cho nên cái ngài Nhân Đức ở núi Cầu Hoa đó, Hòa Thượng Nhân Đức đã tịch rồi, ngày xưa làm phương trượng, phát cái nguyện là dựng lên pho tượng của ngài Địa Tạng 99 mét. Mục tiêu á là đền ơn. Tại vì ngài Nhân Đức nói là khi mà tôi tụng kinh Địa Tạng á, tôi biết rõ cái bổn nguyện của ngài Địa Tạng, và tôi tin và tôi biết rằng là tôi ngày nay mà được làm người xuất gia, là một vị hòa thượng, mà tôi có thể sống không phải chỉ trong cái đời này là có cái sự giúp đỡ của Địa Tạng Bồ Tát, mà trong bao nhiêu đời trước cái nguyện của ngài á, chứ còn nhiều đời nhiều kiếp tôi có cha mẹ người thân, nhưng mà qua một đời một cái là quên nhau hết. Nhưng mà cái người mà cứ theo tôi mãi để đỡ cho tôi đến ngày nay, đó chính là Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên để đền cái ơn đó mới phát nguyện lập cái pho tượng lớn của ngài, cốt là để cho bất cứ người nào người ta đi ngang đó, người ta nhìn thấy tượng của ngài, người ta được kết duyên vào sự cứu độ của ngài, đền ơn ngài, mà thực sự ra là để cứu giúp chúng sinh. Mà cứu giúp chúng sinh theo cái nghĩa được cứu độ, đó mới là đền ơn ngài. Cho nên Hòa Thượng Nhân Đức nó có cái nguyện, ngài có cái nguyện mà mới thành, bây giờ cái tượng nó mới thành rồi đi ấy. Thì mình biết rằng đó là những cái bản nguyện, những cái bổn nguyện của Bồ Tát, mà cũng nhờ Đức Phật giác ngộ khai mở cho, mà nó có ở trong cuộc đời này ấy, nó có những con người Mình có thể là những hữu tình mà cái tâm lượng nó mình không có thể nào mình tưởng tượng nổi. Mà đối với mình chứ không phải đối với ai hết. Nên vì vậy mà mình thờ, mình nương tựa là mình đáp lại cái tâm tử tế của Ngài. Và để được cứu độ, mình mà không có người cứu độ như vậy, mình khổ ghê lắm. Lâu lâu có một đời phước nó ra, mình được hưởng một chút, rồi nó hết đi. Mình cứ thấy càng về già là nó càng hết. Nó hết đi mà mình không biết để mà làm lại, là đời sau của mình á, nó cực khổ vô cùng. Cho nên mình lận đận lao đao, không biết bao nhiêu đời kiếp, mà nó có những cái vị, mà có những cái tâm, mà có những cái năng lực, có tất cả những cái từ bi trí huệ, nhẫn nhục này nọ, nhẫn nại đó, mà cứ theo mình, cứ kéo mình lên, cái mình lên rồi cái mà không cần nữa, rồi mình lại rớt xuống mấy ngày tiếp tục kéo lên nữa cái là mình lại nói thì tôi lên rồi tôi không cần nữa, để tôi hưởng, mình lại rớt xuống. Cho nên thực sự ra là mình biết là đó. Cho nên Pháp Phật đó, khai sinh ra những cái bậc mà mình không thể nói được. Nó là thần linh, thần thánh. Mà nó thực có. Nó không giống như là những thần thánh mà thuộc về một cái giai cấp cao xa ở trên trời. Bồ Tát Địa Tạng, cái năng lực của Bồ Tát Địa Tạng có thể vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vào một cách tự tại ở trong đó, không hề bị lửa địa ngục cháy, không hề bị nghiệp địa ngục trói cột là ngạ quỷ gì cũng vậy. Các ngài có thể gọi là cái công đức á, công đức mà đối với chúng sinh á, nó vô lượng vô biên lần so với tất cả các vua các cõi trời, nhưng mà vẫn sẵn sàng chỉ hiện ra là những cái con người bình thường như mình để giúp mình ở trong cái khả năng và cái đời sống của mình. Cho nên mình biết những cái đại nguyện đó mình không có tìm thấy ở đâu ngoài đạo Phật. Và đại biểu cho cái đại nguyện đó của Phật Bồ Tát đó là Ngài Địa Tạng. Cho nên vì vậy mình biết là trong đạo Phật, Đức Phật mở ra rất nhiều cái cứu độ mình. Đức Phật biết rằng là nếu mà không khai cho các Bồ Tát cái năng lực đó, cái đại nguyện đó, thì chúng sinh sẽ mất cái hạt giống Phật quả. Và chính chúng sinh mất cái nơi cứu độ. Cho nên Đức Phật mới khai mở con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo ra. Cái tu tập của Đại Thừa Bồ Tát Đạo không phải là chỉ tu thanh tịnh cho chính mình và được giải thoát như là các vị A-la-hán, mà nó phải làm sao có được một cái năng lực, một cái đại nguyện, một cái lực oai thần đó. Mà cái lực oai thần đó, nó do mình tích tập những cái công đức giúp ích chúng sinh, nhiều ích chúng sinh, phát nguyện theo chúng sinh không cùng tận, cứu độ chúng sinh, nhiều ích chúng sinh, nó quá nhiều đời, nó tích tập thành một cái oai lực, đại oai lực nó mạnh không cùng. Các ngài đều hướng nó đến cho chúng sinh, chứ không lấy những năng lực đó để hưởng riêng. Nó mới tán thân ra. Cho nên mình đọc những cái phẩm đầu là những cái phân thân của Ngài Địa Tạng, phân thân khắp á. Và đến cái lúc mà tụ về á, để bắt đầu Đức Phật Thích Ca mới giao chúng sinh lại cho Ngài Địa Tạng đó. Cho nên nó tán cái thân ra khắp mọi nơi do cái nguyện đại bi á. Mà cái gốc của cái đại bi đó, bi là cứu khổ, mà cái cùng tận của cái khổ đó là địa ngục. Cho nên phần nhiều nói đến Địa Tạng Bồ Tát, người ta nghe đến địa ngục, nó là lý do như vậy. Chứ không phải là Địa Tạng Bồ Tát chỉ lo ở dưới địa ngục. Nhưng mà cái khổ của những cái chúng sinh mà ngoan cố á, là thế nào nó cũng rơi vào địa ngục. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng là ở ngay trong đó và cứu độ cả ngạ quỷ súc sinh nữa, và giúp cho tất cả những người mà đã được Ngài cứu độ thoát khỏi đó, đó mà tiến lên được, giúp cho họ đến cái chỗ mà thành Phật quả nữa. Chứ mình đừng có nghĩ là Bồ Tát Địa Tạng là chỉ ở địa ngục, rồi mình cứ làm tượng Ngài, rồi mình cứ đem ra nghĩa địa để. Kỳ quá. Thực ra mình để tượng Ngài ở đâu cũng ích lợi, nhưng mà khi mình để nó, mình làm cho những người khác, người ta sợ. Có nhiều người ta sợ Ngài Địa Tạng Bồ Tát, bởi vì thấy Địa Tạng Bồ Tát là thấy lửa, thấy lửa cháy đốt thiêu, cái địa ngục hiện ra. Đó, cho nên người ta đâm sợ. Ơi, chứ mình không biết đâu là trời ơi, cái đó là một cái sai. Sai là bởi vì làm cho cái người ta bị hiểu lầm như vậy. Địa Tạng Bồ Tát là phải được cung kính cúng dường và rất là lợi ích cho mình. Bởi vì cái gốc vô minh của mình á, là nó tương ứng với địa ngục. Mình có nhiều cái thiện căn nhiều đời á, mình đỡ được, khiến cho cái gốc nó không có trổ quả ra, nhưng mà nó vẫn có ở trong mình. Cho nên đến một cái lúc nào mình sơ hở á, mà phần nhiều khi mình sơ hở là chỗ nào được hưởng phước quá, được như ý quá, hưởng phước quá, là bắt đầu lơ là, bắt đầu hưởng. Và có những bạn bè chỉ kêu nhau đi hưởng thôi, giàu có vũ quý gì rồi, có nhiều người, có nhiều người Phật tử sinh ra cũng là cậu ấm, đi lớn lên dù là ở Việt Nam nhưng mà tránh được chiến tranh, đi du học, du học nước cũng an bình vô cùng, Mỹ, Canada này nọ, Đức cái gì, đi du học rồi cái sau đó là cũng tốt nghiệp, rồi đi làm rất là êm đềm, đi làm cũng có chức phận, xong rồi cái hứng hứng lên cái tự nhiên cứ đi câu cá, cái đi được câu được nghiền, cái thành ra là thích, cứ câu chơi vậy đó, câu chơi giật lên được sướng, tức là mình chỉ có giải trí thôi, mà nó có thể dùng đến một cái sinh mạng của một cái hữu tình khác để mình giải trí. Những cái đó là đúng là ta nói là ăn no dừng mỡ. Tự nhiên là mình hưởng phước, mình không biết cách hưởng. Mình để cho những cái tâm đó của mình á, những cái gốc vô minh đó nó phát ra, cái nó thành ra tạo một cái nghiệp không hay. Mà mình nghiền quá, nói rồi cũng không bỏ, nói rồi cũng không chịu bỏ. Cho nên đó, những cái đó nó bất lợi cho mình ghê lắm, nên nó mới rớt xuống trở lại. Tức là mình không lo làm phước đức, lo hưởng. Lo hưởng mà lại hưởng những cái, nhiều khi câu cá lên không mà thả xuống thì nó chỉ ghiền cái giật câu thôi. Ghiền cái giật câu thôi. Đó. Nhiều khi cái bạn bè rủ nhau đi săn bắn nữa, cái đó mới chết người. Rồi mình cảm thấy như là mình ở trong một cái giới giàu sang, mình có những cái giải trí rất là sang trọng, bắn cái đùng cái con chim rớt xuống cả. Rồi, ơi, cái đó gặp ông Hòa Thượng Thiện Khỏe ông rũa chết. Vì vậy á, chính những cái hưởng phước của mình á, mà gốc nó là vô minh, cái mình được phước chút cái mình quên đi. Quên nhiều khi có nhiều vị bao nhiêu năm trời cho đến 60-70 tuổi đó, lúc bây giờ mới quay trở lại chùa. Quay trở lại chùa mà vẫn ghiền mấy đó. Thành ra mình thấy cái người đó đó, nhìn một người Phật tử mình biết liền đời trước người ta phải có cái nhân duyên với chùa, với Tam Bảo. Cho nên đời này người ta hưởng phước, giàu có mà vẫn đến chùa. Nhưng mà thấy là đến gần 70 tuổi nó mới trở lại chùa. Bao nhiêu năm hưởng cái phước đó, nó không cần nghĩ đến chùa nữa, mà lỡ gặp nhiều bạn xấu á, nó tạo cho mình nhiều cái nghiệp xấu, mà nhiều khi nó ra quả ngay trong đời này là không có đi chùa được nữa. Cho nên cũng là phước đức lớn lắm á, cho nên ít ra còn vài năm cuối cùng mới đi chùa. Cho nên nếu tốt nhất mình là người Phật tử á, cứ thôi trong 70 tuổi đấy, cứ 70 tuổi là xuất gia hết đi. Tốt lên. 70 tuổi lúc đó. mà lúc đó mình lớn tuổi chững chạc luôn, mới tuy là mới là Sajini thôi mà nhìn như sư bà vậy đó. Đó nên nó rất ra hết trong cái cuối đời của mình ấy, mình quay trở lại với cái gốc thiện của mình thì nó rất là, rồi tu sám hối nó rất là đỡ, nó rất là tốt cho mình. Đó nên thực sự là cái người Phật tử mình ấy, là nếu mà biết cách nó như vậy, bây giờ mình ấy biết là đó là cuộc đời nó rắc rối, mình nhìn thì nó đơn giản. Nó có cuộc sống, mình có cái thân, nó vui, nó có đồng loại, nó vui. Rồi mình sẽ lớn lên, rồi mình sẽ có tự sống lấy, có nghề nghiệp, có học vấn, rồi mình sẽ lập gia đình, mình sẽ có mấy vài ba đứa nhóc. Đứa nhóc thì mình cũng tự gọi mình là một gia đình Phật tử. Mình cũng là vậy đó, mấy đứa nhóc mình nó cũng là anh Vũ á. Nhưng mà anh Vũ, đúng là anh Vũ á. Anh Vũ nó có hiếu lắm mà anh Vũ thời nay thấy gì đâu mà. Anh Vũ thời nay thấy mấy anh Vũ cổ ngán, anh Vũ non lắm. Cho nên mình thấy đó rồi. Vì vậy á, mình cứ lo sống vậy. Nhưng mà đó, nếu mà độc thân, độc thân đây ngoài đời không phải là mấy thầy, nếu mà độc thân thôi á, nó không có lo gì hết thì gọi là mình làm mình chịu. Nhưng mà một khi mình có gia đình, có con cái, người Việt Nam mình có câu nói đó, cha ăn mặn con khát nước, nó có một cái liên hệ với nhau. Rồi, người ta luôn luôn nói là cha mẹ, nhất là bà mẹ, là để phước đức lại cho con đó. Thì cha ăn mặn con khát nước, cha ăn ngọt con tiểu đường. Nó có một cái liên hệ nữa, người ta đều có thể được hưởng cái đó. Mình có một cái tình thương, cái con người ấy, nó mai mốt mình nghe dần Đức Phật nói rất nhiều cái ý nghĩa của hữu tình. Mình muốn làm một con người, mình cần phải có đầy đủ những cái tính chất nào. Mình thiếu cái đó, đó là có thể mình mất cái thân con người ấy, sau khi mà chết đi. Con người nó có một cái quý là nó biết thương, nó biết trọng điều thiện. Nó biết trọng điều thiện là ai cũng vậy á. Ai cũng không muốn người khác nói mình là xấu hết á. Nếu giờ mà một người nói mình xấu là mình gây, hai người nói mình xấu mình cũng gây, ba người nói mình xấu mình sợ gây không lại. Mình bắt đầu buồn. Cho nên nó vậy á. Thì thế đó, mà con người nó có cái quý ở chỗ đó. Mình cứ so sánh nó với loài khác, mình thấy nó khác. Con người nó có một cái tình với nhau, và đặc biệt đó là cái tình gia đình. Rồi sau này mình nghe ở trong Phật Pháp nói cho mình thấy nhiều cái lắm. Cái cách sống của người Âu Mỹ này nó không có đúng con người. Nó nguy hiểm á. Nhưng mà người Âu Mỹ họ không biết mấy cái đó. Họ có cái trí thông minh, họ cũng có một cái công đức của họ trên vấn đề thiện. Nhưng mà họ thiếu cái tình gia đình ghê lắm. Cái cách sống của người Âu Mỹ nó giống như cách sống của cõi trời. Cho nên mình học trong Đạo Phật, Đức Phật sẽ nói cho mình biết cái kiểu sống nó làm sao đó. Thì cái con người nó có một cái, tại sao nó quý ở chỗ đó, nó có cái tình. Cái tình cảm con người nó làm cho con người có thể sống cho người kia, làm lợi ích cho người kia. Cho nên cái tình cảm của con người nó có một cái mặt thiện của nó. Nhưng mà nó cũng, cái từ cái tình cảm nó cũng có cái chỗ mặt xấu của nó là nó ích kỷ. Cho nên khi mà Đức Phật phát triển cái tình thương người ấy, ở nơi một Bồ Tát đó, Đức Phật phát triển ra đó, thì nó không còn cái xấu nữa, nó không còn cái của tôi nữa. Mà tất, nếu mà muốn nói của tôi là tất cả chúng sinh, như Phật nói, tất cả chúng sinh đều là La Hầu La, đều là con của ta. Nếu muốn nói cái chữ của ta, không có ai đứng ngoài nữa. Thì lúc bây giờ đó, cái tâm tình cảm đó, nó mới bình đẳng, và nó mới là một cái năng lực á, phát triển của Bồ Tát. Con người của mình á, dù nó không được như vậy nhưng ít nhiều gì một người cha người mẹ á, á, cái người cha đó có thể xưa nay chưa có con, à, có thể lười biếng, nhưng khi có con rồi bắt đầu phải chăm chỉ, à, cho nên nó phát triển những cái tốt ra, à, vì thương con. À, khi mà xưa nay có thể nói rằng là nóng nảy, không có chịu nhẫn ai hết, khi có đứa con đó, vì muốn có công ăn việc làm để nuôi con, nhiều khi phải nhẫn, nhẫn sếp, nhẫn chủ, à, nhẫn như vậy vì người khác. Cho nên trong cái tình cảm nó có những cái điều thiện. Thì vậy là cha mẹ là con người nó có những cái thiện như vậy. Cho nên nếu mà đã là cha mẹ của loài người mà bất kể con cái ham vui, ham chơi, bất kể con cái, nó không khác gì con vật hết. Nó sẽ mất đi cái nghiệp của con người. Nó mất một trong những cái tính chất chính của nghiệp con người. Cho nên mình hiểu những cái điều đó, Đức Phật nó muốn giữ cho mình đừng có bị mất cái thân mạng con người xa vào ba cái ác đạo. Nên đó mình nghe là Đức Phật nói cái gì trong mình, Đức Phật muốn giúp mình ở chỗ nào, đó là những điều như vậy. Nên thì biết rằng là chính vì vậy mà là cha mẹ thì có cái tình, mà nhất là người mẹ nó để hết cái tình vào người đứa con. Thực sự thì không có một người con nào đó, bình thường ra đó, đừng có nói trường hợp đặc biệt đó, thì không có một người con nào mà có thể phủ nhận được cái tình của bà mẹ hết. Phải nói là người con nào cũng nhận ra được cái tình thương của bà mẹ đối với mình. Cho nên vì vậy á, mình mới làm lễ Vu Lan đó. Mình mới nhớ ơn, mình mới làm lễ. Nhớ ơn cái làm ở trong đạo Phật nó hay lắm, nhớ ơn là nhớ ơn nhiều đời, đời nào mình cũng gặp một người mẹ. Cho nên nó báo ân, của báo ân nó phải đầy đủ như vậy. Nhưng mà chính vì vậy khi mà làm cha mẹ đó, mình muốn lợi ích cho con cái đó, mình phải giữ vững cái gốc phước đức của mình. Chứ cái tình cảm mình có ghê lắm, nhưng mà bé bữa trước mình nghe mình thiếu cái huệ. Cho nên mình không, cái gốc của mình nó lung lay. Mình là cái cây che mát con cái. Đó, chứ không phải mấy ông thầy. Cây che mát con cái mình. Mà cái gốc của mình đó, nó mục rồi mà không chịu bổ túc nó. Cho nên bữa nào nó sụp xuống nó đè luôn mấy đứa con. Đó. Cho nên nó đã là cha mẹ đó, là phải vững vàng cái phước đức. Đó, giữ như vậy. Nó lợi cho mình ghê lắm. Và nó lợi cho con cái cũng lợi mình, lợi người. Mình mà làm như vậy, nghe theo Phật làm như vậy, là mình mở ra cái hạnh Bồ Tát của mình, tuy rằng nó còn rất là sơ cơ, nhưng mà nó mở ra ngay từ trong cái tình cảm gia đình của mình. Mình đã bắt đầu có thể lập được một cái hướng đi của Bồ Tát. Mình thấy đọc những cái phẩm đầu tại sao mà có Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát là từ cái tình cảm thương mẹ, từ cái tình cảm muốn cứu mẹ. Chứ Địa Tạng Bồ Tát lúc đầu tiên hết là Bà La Môn nữ không phải là người có trí huệ, nhưng mà là một cái người có một cái tín tâm rất chân thành đối với Đức Phật, và có cái tình cảm tha thiết với bà mẹ mình, chân thật với mẹ, muốn cứu độ mẹ, chứ không phải là thương rồi xong. Rồi cái tối ngày cứ hồi mẹ tôi còn sống, mẹ tôi bá thích ăn bao tử lừa lắm, cho nên giờ cứ đi tìm lừa moi bao tử về cúng. Cũng thương ghê lắm á. Mà bá thì phải chấm bằng muối tiêu, mà phải ở Cần Thơ ở đâu, rồi cứ thế đi tìm. Thì là mình cũng thấy mình thương ghê lắm. Nhưng mà thương như vậy là thương vô minh, nó không có ích lợi mà nó nguy hiểm. Trong khi Bà La Môn nữ thương mẹ á, là mẹ về đâu, mẹ mất rồi mẹ đi đến đâu, chứ mẹ giờ cái xác thân của mẹ nó tiêu tan, còn đâu mà để ăn này ăn cái kia nữa. Thì cứ lo nghĩ cái chuyện đó, đó là sự vô minh của mình. Tình cảm thương nhưng mà không có, vì vô minh mà nó thành không có thiện nữa, nó thành tà. Bây giờ cái thắc mắc của Bà La Môn nữ nó là mẹ mình đi về đâu, sợ rằng mẹ đi về cái chỗ khổ. Cho nên chính vậy, cho nên Giác Hoa định tại vương Như Lai gì mới hiện thân ra, mới nói là con thương mẹ, nó khác cái thường tình. Tại vì thường tình là cứ như vậy đó. Thường tình cái bữa nào cái mình thấy đến dỗ mà mẹ của anh bạn thấy sao đặt kim cương đấy, mà ủa sao ấy, bà má tôi vẫn thích đeo kim cương đó. Cứ lo về chuyện đó không à. Đó. Thành ra mình biết rằng là thực sự nó là nó mới vậy. Mà cái bà la môn nữ đó, nó thương mẹ và thương nó đúng, nó có chánh kiến, có đúng cái lợi ích, rồi tin Phật, tin đúng là Phật cứu độ được, ngoài Phật ra không có ai cứu được hết. Thành ra tin đúng nữa, nó đúng ở chỗ tình cảm, nó đúng ở cái chỗ lòng tin. Rồi bà la môn nữ đó thấy một pho tượng Phật rất là hào tướng, cho nên từ cái lòng tin đó, mình thấy các tượng Phật mà đẹp nó nhiếp mình, cho nên đặt hết tất cả cái lòng tin và cái cầu nguyện vào đó. Cho nên bà la môn nữ đâu phải là một bậc giác ngộ, đúng không, để mà nói rằng là ở tất cả sắc tướng đều là không, không có trụ vào sắc nữa, không có gì nữa. Bà la môn nữ là một người bình thường nhưng mà có những cái chân chính, chính kiến đó mà thành ra phát được cái bồ đề tâm, mà là cái gốc của Địa Tạng Bồ Tát, mà là một người nữ thôi chứ không phải là một người nam kiêu hùng oai hùng, một người nữ thôi, tình cảm. Cho nên mình biết là chính vì vậy là con người mình coi thì mình thấy, mình biết trong Phật pháp nó có những cái rất là cao sâu, đại hùng, đại lực, đại từ bi, nhưng cái phát tâm của Ngài Địa Tạng này nó rất đúng với tâm trạng của mình, và nó rất thích ứng cho cái khả năng của mình. Và từ cái chỗ như vậy ấy, cho nên Địa Tạng Bồ Tát ấy, luôn luôn là một cái người phát tâm theo đạo bằng một cái tình cảm chân thật của con người, chứ không cần phải siêu việt lên các ái tử thân giống như là các bậc La Hán hay này nọ, mà ở ngay trong cái tình mà nhỏ bé thôi với cha mẹ mình thôi mà nó thành ra được cái bồ đề tâm. Cho nên nếu mà mình mà biết, mình hiểu mà mình đúng mà mình chính á, mình được hướng dẫn cho nó đúng á, là mình có thể bằng cái căn cơ bình phàm của mình và mình có thể bước chân vào con đường Bồ Tát đạo, con đường đại đạo được. Cho nên đó là cái chỗ mình biết là cái Phật pháp dạy cho mình rất nhiều. Nếu mình muốn có cái trí huệ thâm sâu bao la, Phật pháp sẽ khai mở cái đó. Và nói đến chỗ đó là mình không có biết là nó bao la đến mức nào nữa. Thâm sâu đến đâu cũng mình thấy không thể nào mò được. Mà nó mạnh đến đâu, nó hùng lực đến đâu thì nó đều có hết. Và nó tình cảm, hết sức tình cảm và rất chân thật, đều nằm ở trong cái Phật tính của con người. Những cái đó nó đều làm cho Phật tính của con người sẽ khai phát ra. Nếu mà mình không có Phật tính, nếu mà bà la môn nữ không có Phật tính thì sẽ không có phát được cái phát, cái tâm mà cứu độ tội khổ chúng sinh ấy, rồi mới thành Phật. Cái phát như vậy đó nó sẽ là một cái phát giả, không có thực nữa, bởi vì sự thực không có cái đó. Đấy, giờ mình mới thấy là đó, đạo Phật nó phân tích và đưa mình vào từ từ vào trong cái sâu, vào đến mình nhận ra được cái sự thật của con người mình. Mình nhận ra được cái sự thật của mình á. Tại vì đôi khi mình chưa có phát được cái tình cảm chân thành nó ra. Nếu mà phần nhiều nó hay có từ nơi những người mẹ, người cha thương con, nhiều khi hy sinh tất cả cho con mình. Có những người mẹ thương lắm nhưng mà nó vẫn còn vô minh, cho nên nuông chiều con nó hư, cái đó là làm hại nó. Mình có cái tình thương mà mình không biết, nó chưa có được chân chính. Có nhiều bà mẹ thương con nhưng mà đòi hỏi, xong rồi oán trách, làm cho đứa con nó cũng mang nghiệp. Nó cũng bị nhiều cái nghiệp chướng. Cho nên những cái bà mẹ hay những cái bà mẹ biết chỗ nào là đúng là sai, phải trái, lợi ích, hướng dẫn đứa con, rất thương, rất chiều. Nhưng nếu nó bước vào cái chỗ sai, dứt khoát không chiều. Dứt khoát là không có chiều. Vì cái tình thương của mình chứ không phải là vì cái mà tranh đấu với nó. Vì mình muốn lợi ích cho nó, dứt khoát mình phải cứng rắn. Thành ra cái làm người mẹ đối với đạo Phật á, mình phải hiểu rõ cái chỗ thiện ác phải trái, rồi mình phải có cái lòng tin, rồi mình phải có một cái năng lực ở trong đó, bằng cách là mình phải tụng niệm cái kinh điển đại thừa của Đức Phật, mình phải cúng dường Phật hàng ngày, mình phải thờ Phật, mình phát triển cái lòng tin của mình, nó phát thành một cái tín lực. Cái tín lực đó mình mới cứu người khác được. Đặc biệt là trong những trường hợp con cái. Con cái người ta thương ghê lắm. Đó, cho nên khó cứng rắn với nó. Cho nên ai ở đây mà có những đứa con nó hiền lành mà nó vui với mình và nó hòa được với mình ấy, là phước đức kinh khủng lắm. Mình thử nghĩ lại xem mình dạy được nó cái gì không? Mình có dạy nó được như vậy không? Mà tự nhiên nó như vậy, tức là có cái phước của mình kiếp trước. Còn bao giờ mình nói chứ con tôi nó ngoan như vậy là do tôi dạy nó như vậy, 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 vậy đó. Dạy nó như vậy thì nói là nơi mình. Còn giờ mình không biết dạy sao hết. Nhiều khi con mà tối ngày mà đi chơi đi con, đi chơi đi con, chơi đi, đi ăn đi, chơi đi cho nó vui chứ học chi. Mà nó vẫn đi học như thường. Đến lúc nó thành tài rồi mình bảo chứ sao mình có phước quá trời ấy. Chứ mình đừng có nói là do mình. Cho nên mình có một cái phước đức nào đó, cái đứa con nó đến nó làm con mình, nó đền báo đền những cái ân nào đó của mình. Mà mình thấy như vậy thì mình lại càng phải giữ vững cái công đức, phước đức. Thì phải cầu Phật, mình bảo con có được cái phước như vậy. Là cha không có cha mẹ nào hạnh phúc bằng con cái nó ngoan hết. Cho nên nếu mình được, mình cầu Phật thì mà cho con cái phước đức này nó sẽ được giữ nữa. Cho nên mình lại tụng niệm gì đó, rồi mình kết duyên tam bảo, mình tạo công đức cái tam bảo, rồi mình tạo công đức trong cuộc đời, tránh cái làm ác đi, thì cái phước đức nó sẽ tiếp tục. Nhưng mà khi mà nói về những cái điều này, mình còn rất nhiều cái phải học mà Đức Phật cho biết, bởi vì cuộc đời nó rất là phức tạp. Đúng vậy đó. Đời sống này nó như là một cái màn cải lương mà oan trái tùm lum tà la hết chứ. Chỗ nào cũng thấy dân trái hết trơn. Chỗ nào nó thuận. Cho nên á, mình nhớ đó là mình đừng có bao giờ mà vì cái phước đức mà quá hưởng ở trong đó, quá say sưa ở trong đó mà quên hết. Nó không có tốt chút nào hết. Đến cái lúc sự thật nó hiện ra thì mình khổ đau lắm. Nên biết là chính vì vậy mà mình hiểu là mình đi học Phật, mình đi nghe Phật để mình được khai ra những cái điều đó. Chứ nó không có phải là mình đi học Phật là đánh mõ 3 tiếng, rồi đánh chuông 2 tiếng, rồi này nọ, rồi đó. Nó không có phải mấy cái đó không có cứu mình được. Đó. Mà cứ đánh mõ chuông mà cứ cãi nhau hoài á, thì suốt cuộc là sinh đời sau sinh là hai con chim cứ mổ cốc 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 cốc. Cho nên nó không phải mấy cái đó là đạo đâu. Nó giúp cho mình để cho mình tụng kinh nó có nhịp điệu, để cho mình có đồng bạn tụng nhau, giúp cho mình ấy đó. Chứ nó không có phải là cái chỗ mà cứ đụng đến cái đó là không ai được đụng đến mình nữa. Thành ra nó chính cái chỗ mà mình phải hiểu, mình phải nghe. Cũng phải là mình cứ vô chùa rồi cứ như vậy đó là xong. Cứ quen thời trụ trì. Quen càng thân nó là càng có nhiều đạo. Quen càng thân càng có nhiều đạo. Nó không phải như vậy. Quen thân thì là quen thân thôi. Chứ nó đâu có cái gì đâu. Rồi nhiều khi quen thân quá rồi cái phiền nhau. Phiền nhau cái gây nhau. Gây nhau rồi đời sau biết nó ra sao. Và chùa cũng quả. Hồi xưa ở chùa Khánh Anh như vậy, nó nhiều khi cái đó nó cũng mệt ghê lắm, cái công quả đó. Đôi khi thầy Quảng Đạo phải chạy xuống, ở trong văn phòng phải chạy ra ngoài, cái nơi mà cái chỗ mà bán xào đồ này nọ nữa. Tại vì có hai người đeo găng vô đội lên võ đài, một bà già 70, một bà già 68. Trời ơi, làm công đức cho chùa mà không có biết cái gì hết, rồi cãi nhau, rồi giành nhau, rồi giành khách, rồi người ta thích ăn bà này nấu, người bà kia làm món nó được, mà vào ai xin vào làm công quả ở chùa á, này chị có cái tài làm món gì, là con làm chả giò ngon lắm. Ê, không được, chả giò là không được đụng đến, có bà A rồi. Mà chị kia mà vậy thì con nấu bún bỏ Huế ngon. Không được, có bà B rồi. Nói lát chị kia mà con có gì hết, thôi giờ chị sắt đồ xuống. Thế giờ mình vào đó mình làm công quả, mình cạnh tranh nhau, rồi mình lo lập công. Trời ơi, đời sau nó cũng có công đức, nhưng mà nó sẽ thành hai cái tiệm restaurant mà tranh giành với nhau, đúng lộn, đem bồi bếp gì sang đánh nhau nữa để tranh giành khách. Đó, mình biết là cái nhân quả nó đi như vậy. Còn cái đạo nó không có nằm ở đó. Đạo nó nằm chỗ mình hiểu và mình biết làm, tránh cái điều ác thì làm cái điều tốt. Cho nên cái đạo ở đó mình phải biết nghe pháp, mình biết nghe pháp nó mới được. Vì vậy đó là cái lý do là mình phải nghe pháp, pháp để mình tạo ra công đức. Công đức đó cũng là một điều mà mình cần phải biết. Nếu không có pháp mình không có biết được đâu. Đó, cho nên trước mình nói đôi khi mình nghĩ chứ, không lẽ mình rót nước người đem đi trước bàn thờ Phật cúng này thì công đức gì đây? Không lẽ Phật khát nước hả? Phật khát nước mà cúng nước, mình biết cúng người nó được cái gì? Đó. Cho nên những cái công đức đó mình biết là tại sao có công đức. Nói cho đúng ra những cái điều đó là mình cũng phải nghe rất nhiều. Bây giờ đó, ngày lễ Phật đản, mình đi lễ Phật đản để làm gì? Lễ Phật đản làm gì? Tắm Phật. Bây giờ cũng mình cũng nghĩ thì cứ nghĩ thì mình có đứa con thì mình cũng thương nó, đến ngày sinh nhật nó thì mình cũng ăn mừng chứ. Mình ăn mừng. À, mình cũng làm cái bánh sinh nhật, nhưng mà trước khi ăn bánh sinh nhật con ra đây má tắm cho. Cho nên mấy cái đó là mình thực sự mình chưa biết gì hết. Nó có công đức lắm. Nó có công đức mà mình không biết là công đức nó ở đâu. Cho nên vì vậy đôi khi mình mới thành ra là mình làm một cái cách mê tín, rồi cái người là nói đại này nó đại kia. Cho nên Phật ra đời phải nói hy hữu vô cùng, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Thực ra là mình mừng Phật đó, là thực ra mình mừng cho mình đó. Mình mừng cho mình có được cái nhân duyên. Mình thấy không, mấy tỷ người trên mặt đất này đâu phải ai cũng có cái kết duyên được với Phật đâu. Thành ra mình có thể nói thằng này không bằng nào hết, nhưng mà thằng này có một cái rất ngon lành, thằng này có duyên với Phật. Mình có thể hạnh diện vậy đó. Đó, thành ra mình biết là mình mừng cái chỗ đó. Mình muốn, mình vui mừng mà hễ đó, nói ra thì nó rất nhiều rồi mình nghe qua đó. Thế mà mình có một cái tâm hoan hỷ á, vui mừng đối với một cái bậc giác ngộ chân lý á, bậc toàn thiện á. Bây giờ mình nói cũng như là mình có một niềm vui mừng đối với điều thiện. Nó gọi là tùy hỷ á. Thì dù mình chưa làm cái điều thiện đó, mình cũng đã được cái công đức đó rồi. Đó. Bây giờ đó, cho nên cái tùy hỷ là một cái pháp ở trong đạo Phật á, là mình vui mừng theo với cái tốt của bất cứ một người nào. Mà bây giờ mình biết cái mừng đối với lại cái toàn thiện của Đức Phật, là mình có một cái chủng tử nó về tàm quý. Mình có tàm có quý. Mình có cái chủng tử về mình có thể đón nhận được cái trí huệ của Đức Phật. Mình tập cái tâm vui mừng hoan hỷ vào cái ngày ra đời của Đức Phật. Và mình càng hiểu rõ Pháp thì cái tâm vui mừng của mình nó càng có nhiều những cái công đức, nó có nhiều cái tính chất. Mình tin rằng là Phật lợi ích cho chúng sinh vô cùng. Mình mừng là cho tất cả chúng sinh được như vậy. Là mình có cái chủng từ của Đại Bi. Nó có rất nhiều cái công đức ở trong đó, mà nó tùy nơi mỗi người nghe Pháp đến đâu, khai mở đến đâu, nó được những cái công đức đó. Cho nên cái ngày đó cái ngày vui mừng. Nó không có hề phải là một cái ngày gì gì căng thẳng hay gì hết á. Ngày đó ngày mình vui mừng, ăn mừng. Mà mình biết là mình càng hiểu biết là trong cuộc sống này trăm ngàn vạn kiếp Phật mới xuất hiện một lần. Mà bây giờ tuy rằng mình cũng sinh sau đẻ muộn, Phật nhập Niết Bàn, nhưng mình vẫn còn ở vào cái thời tượng Pháp của Đức Phật. Mình vẫn còn được cái sự gia hộ, cứu độ của Pháp Phật. Cho nên mình vui mừng á, thì tự nhiên nó kết duyên chặt chẽ với Phật. Rồi cái sự cứu độ nơi Đức Phật nó sẽ tới với mình khi mà mình cần thiết đến. Đó là tất cả cái mình vui mừng nó như vậy. Rồi.
Nhưng ngày đó mua bánh kem cúng Phật.
Hả? Đúng, làm là mình làm lễ Phật đản, làm nguyên cái bánh lớn mừng Phật ra đời, mừng Phật đản sinh, rồi cũng tụng niệm tắm Phật là để lấy công đức. Công đức đó là công đức của rồng, chư thiên ấy, rồng. Rồng muốn được cái công đức đó nên mới lấy tất cả cái nước thanh tịnh của bốn biển tắm cho Đức Phật. Tắm Đức Phật đó là thực ra Đức Phật nó rất là thanh tịnh, nhưng mà Đức Phật lấy cái thân con người để cho tất cả những cái pháp của con người này nó trở nên có công đức, bởi vì làm cho Phật. Cho nên mình cũng mượn đó tắm Phật, cũng như là một cái mình dâng lên cúng dường Phật một cái phần nước của mình. Đó, thì trong cái ý nghĩa thì mình biết rằng là thực ra là Phật thì quá thanh tịnh, quá sạch rồi. Phật mà ở trong thai mẹ, mà thai mẹ trở thành là thiên cung mà thuyết pháp cho chư thiên ở trong thai. Cho nên cái tắm ở đây là mình biết là Phật phương tiện cho mình có cái công đức đó. Nên vậy, công đức của mình vừa mừng và vừa được đấy. Cho nên thực ra thì cũng ngày Phật đản cũng đúng, mình đi tắm Phật. Nhưng mà mình hiểu nghĩa, mình làm. Đi đạp Phật. Hướng không?
Nguyện đem công đức.